Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 2, đoạn 8. Chỉ tính thí, không sinh, không diệt. Khi bấy giờ ông A Nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Ngày nay được khai ngộ, như em bé mất sữa bỗng gặp mẹ hiền, chắp tay lễ Phật, xin Đức Như Lai ở nơi thân tâm chỉ ra chỗ chân, chỗ vọng, chỗ hư, chỗ thật, ở nơi hiện tiền phát minh ra hai tính sinh diệt và không sinh diệt. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: trước tôi chưa được dân nghe lời Phật dạy bảo, tôi thấy bọn ca chiên viên, tỳ la chi tử đều nói thân này chết rồi là mất hẳn, và gọi đó là niết bàn. Nay tuy được gặp Phật, nhưng tôi vẫn còn hồ nghi. Xin Phật chỉ rõ thế nào là chứng biết tính không sinh diệt nơi tâm này. Hiện nay các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trông mong được nghe điều ấy. Phật bảo: đại vương, thân ông hiện đó. Nay tôi hỏi ông, cái nhục thân đó của ông có như kim cương thường còn, không hư hỏng, hay lại cũng biến đổi và tan rã? Bạch Thế Tôn, thân tôi hiện nay rốt cuộc về sau cũng thay đổi và tiêu diệt. Phật bảo: đại vương, ông chưa hề bị diệt, làm sao lại biết được là phải diệt? Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường thay đổi của tôi đây, tuy chưa hề bị diệt, song tôi xét nó hiện nay niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi, như lửa thành tro, lần lần tiêu mất. Vì tiêu mất, mãi mãi không dừng, nên tôi biết chắc thân này rồi phải diệt mất. Phật dạy: đúng thế, đại vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày của ông so với lúc còn bé thì như thế nào? Bạch Thế Tôn, lúc tôi bé nhỏ, da thịt mởn mơ, đến khi trưởng thành, quý khí sung túc, nay thì tuổi già, ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn, chừng sống không được bao lâu nữa, so sánh sao được với lúc đương còn trẻ mạnh. Phật bảo: đại vương, hình dung của ông nào phải đương trẻ mà già liền đâu. Vua bạch: thưa Thế Tôn, sự biến hóa thầm thầm dời đổi, tôi thật không hay, nắng mưa thấm thoát lần đến thế này. Vì sao? Khi 20 tuổi, tuy gọi là trẻ, nhưng mặt mày của tôi đã già hơn khi 10 tuổi. Khi 30 tuổi, lại sút hơn lúc 20 tuổi. Và đến nay đã 60, lại thêm 2 tuổi. Trông lại lúc 50 tuổi, còn khỏe mạnh hơn nhiều. Bạch Thế Tôn, tôi thấy thầm thầm dời đổi như thế, thân này đến nay tuy đã suy yếu, nhưng trong sự thay đổi còn chia từng 10 năm. Nếu tôi suy xét chín chắn hơn nữa, thì cái biến đổi ấy đâu phải từng một kỷ. Thật là mỗi năm mỗi thay đổi, lại đâu mỗi năm mỗi thay đổi, mà cũng là mỗi tháng mỗi biến hóa. Lại không những mỗi tháng mỗi biến hóa, mà còn mỗi ngày mỗi đổi thay. Xét cho cùng, nghĩ cho kỹ, trong mỗi sát na, trong mỗi niệm, nó không thể đứng yên. Vậy nên tôi biết thân tôi rốt cuộc phải biến đổi và tiêu diệt. Phật bảo: đại vương, ông thấy biến hóa dời đổi không ngừng, ngộ biết là phải diệt. Vậy trong lúc diệt đó, ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật: thật tôi không biết. Phật bảo: nay tôi chỉ cho ông cái tính không sinh diệt. Đại vương, khi ông mấy tuổi mới thấy nước sông Hằng? Vua bạch: khi tôi 3 tuổi, mẹ tôi dắt đi yết lễ thần Kỳ Bà Thiên thì đã đi qua sông ấy. Lúc đó tôi liền biết là nước sông Hằng. Phật bảo: Đại Vương, như lời ông nói, lúc 20 tuổi thì súc hơn lúc lên 10. Cho đến nay đã 60 tuổi, từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ dời đổi mãi mãi. Vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông ấy, rồi đến khi 13 tuổi thì nước ấy thế nào? Vua bạch: Tôi thấy nước ấy cũng giống khi 3 tuổi, như nhau không khác, và đến nay tuổi đã 62 cũng vẫn không khác. Phật bảo: Nay ông xét mình đầu bạc mặt nhăn, mặt ông chắc là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy hiện nay của ông thấy sông Hằng so với cái thấy lúc nhỏ thấy sông Hằng có già trẻ gì không? Vua bạch: Thưa Thế Tôn, không. Phật bảo: Đại Vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng cái thấy đó chưa hề bị nhăn. Cái bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không có thay đổi. Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi kia vốn không sinh diệt. Làm sao trong ý lại nhận cái sống cái chết của ông mà không còn dẫn những thuyết của bọn Mạc già Lê kia bảo rằng thân này chết rồi diệt hẳn. Vừa nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết về sau bỏ thân này qua thân khác, cùng với đại chúng nhảy nhót vui mừng, được cái chưa từng có. Đoạn 9. Chỉ chỗ trái ngược. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chắp tay, quỳ dài bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy nghe đó thật không sinh diệt, thì làm sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi bỏ mất chân tín, làm việc trái ngược? Xin Phật mở lòng từ bi, rửa sạch trần cấu cho chúng tôi. Khi ấy, Đức Như Lai duỗi cánh tay kim sắc, ngón tay chỉ xuống, bảo ông A Nan rằng: Ông này thấy tay Mẫu Đà La tôi là chính hay là ngược? Ông A Nan bạch: Chúng sinh thế gian cho đó là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là chính, thế nào là ngược. Phật bảo ông A Nan: Nếu người thế gian cho đó là ngược, thì người thế gian gọi thế nào là chính? Ông A Nan bạch Phật: Đức Như Lai đưa cánh tay lên, tay Đâu La Miên chỉ lên trên không thì gọi là chính. Phật liền giơ cánh tay lên và bảo ông A Nan rằng: Cái trái ngược như thế chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau, các người thế gian lấp đi lấp lại mà xem thấy. Này lấy cái thân ông và pháp thân thanh tịnh của chư Như Lai so theo đó mà phát minh, thì thân của Như Lai gọi là chính biến tri, thân của các ông gọi là tính trái ngược. Tùy ông xét kỹ nơi thân ông và thân Phật, cái gọi là trái ngược đó do ở chỗ nào mà gọi là trái ngược. Khi ý, ông A Nan cùng cả đại chúng chăm chăm ngó Phật, trong con mắt không lay động, chẳng biết thân tâm chỗ nào trái ngược. Phật phát lòng từ bi, thương xót ông A Nan và đại chúng, phát tiếng hải triều khắp bảo trong hội: Các thiện nam tử, tôi thường nói rằng sắc, tâm, các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên đều duy tâm tính biến hiện. Thân ông, tâm ông đều là những vật hiện ra trong tâm tính. Làm sao các ông lại bỏ mất tâm tính quý báu ý, nhận cái mê trong ngộ? Mê muội thành có hư không, trong hư không mê muội ấy kết cái mê muội thành ra có sắc, sắc xen với vọng tưởng, tưởng tướng làm thân, nhóm các duyên lay động bên trong, rong ruổi theo cảnh vật bên ngoài, rồi lấy cái tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tính. Một phen lầm cái tướng ấy làm tâm thì quyết định lầm cho rằng tâm ở trong sắc thân, mà không biết sắc thân cho đến núi sông hư không đất liền bên ngoài đều là những vật hiện trong tâm tính. Ví như bỏ cả trăm nghìn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một cái bọt nước rồi cho nó là toàn hết cả nước, cùng tổ các biển lớn. Bọn ông tức là những người mê lầm nhiều lớp, như cánh tay tôi rủ xuống, không có sai khác. Như Lai gọi là đáng thương xót đó. Đoạn 10. Lựa bỏ tâm phan duyên, để chỉ tính thấy không thể trả về đâu. Chi 1. Trên bày chỗ ngộ nhưng chưa dám tự nhận. Ông A Nan dân nghe lời Phật từ bi cứu độ dạy bảo, khóc lóc tréo tay mà bạch Phật rằng: tuy tôi dân nghe diệu âm của Phật như vậy, ngộ được chỗ thường trụ viên mãn sẵn có của tâm tính, nhưng tôi ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy là tôi hiện lấy tâm phan duyên mà thỏa mãn chỗ ước mong. Tôi luống được tâm ý, chưa dám nhận là tâm tính bản lai, mong Phật thương xót, tuyên lời viên âm, nhổ gốc nghi ngờ của tôi, đem về đạo vô thượng. Chi 2. Trách còn nhận ngón tay chỉ để lựa ra tâm phân biệt, đều đã có chỗ trả về. Phật bảo ông A Nan: bọn ông còn lấy tâm phan duyên mà nghe pháp, thì cái pháp nhận được đó cũng chỉ là sở duyên, chứ không phải nhận được pháp tính. Ví như có người lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác, thì người kia lẽ ra phải nhân ngón tay mà thấy mặt trăng. Nếu như người kia xem ngón tay và cho đó là mặt trăng, thì người ấy chẳng những bỏ mất mặt trăng mà cũng bỏ mất cả ngón tay chỉ nữa. Vì sao? Vì nhận ngón tay chỉ là mặt trăng vậy. Đâu những bỏ mất ngón tay lại cũng không phân biệt được sáng và tối. Vì sao? Vì lấy ngón tay tối làm mặt trăng sáng thì không rõ biết được hai tính sáng tối. Ông cũng như vậy, nếu lấy cái phân biệt pháp âm tôi làm tâm của ông thì cái tâm ấy phải rời cái phân biệt tiếng nói có tính phân biệt. Ví như người khách ngủ trọ quán trạm, ở tạm rồi đi, rốt cuộc ở mãi không được. Còn người giữ trạm thì không đi đâu, gọi là chủ trạm. Tâm cũng như vậy, nếu thật tâm ông thì không đi đâu. Làm sao rời cái tiếng lại không có tính phân biệt? Nói như thế, chẳng những đối với tâm phân biệt các tiếng, cái phân biệt hình dung của tôi rời các sắc tướng cũng không có tính phân biệt. Như vậy cho đến cái phân biệt đều không, không phải sắc, không phải không, mà bọn câu xá ly lầm lầm minh đế, thì rời các pháp trần cũng không tính phân biệt. Như vậy tâm tính của ông đều có chỗ trả về, lấy gì mà làm chủ? Chi 3. Khai thị cái thấy không chỗ trả về. Ông A Nan bạch: như tâm tính của tôi đều có chỗ trả về, thì tâm tính của Như Lai vậy, làm sao không có chỗ trả về? Xin Phật thương xót chỉ bảo cho tôi điều ấy. Phật bảo ông A Nan: hãy lấy cái tính thấy của ông thấy tôi đây. Tính thấy ấy tuy không phải là tâm tính như mặt trăng thứ hai, không phải thật là mặt trăng. Ông hãy nghe cho chính. Nay tôi chỉ cho ông cái nghĩa không thể trả về. A Nan: đại giảng đường này mở rộng phương đông, khi mặt trời lên thì sáng, nửa đêm vắng trăng, mây mù mờ mịt thì lại tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, chỗ có tường nhà thì thấy ngăn bịt, chỗ phân biệt được thấy cảnh sắc duyên. Trong chỗ rỗng trống toàn là hư không, cảnh tượng mù mịt, khi bụi nổi lên mưa tạnh trời thanh lại thấy trong sạch. A Nan, ông đều xem rõ các tướng biến hóa ấy. Nay tôi trả các tướng ấy về chỗ bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? A Nan, trong các tướng biến hóa, cái sáng trả về cho mặt trời. Vì sao? Vì không mặt trời thì không sáng. Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả cho mặt trời. Cái tối trả về cho trăng tối. Thông suốt trả về cho các cửa. Ngăn bịt trả về cho tường nhà. Sắc duyên trả về cho phân biệt. Rộng trống trả về cho hư không, mù mịt trả về cho bụi, trong sáng trả về cho tạnh. Và trong thế gian có những cái gì cũng không ra ngoài mấy loại ấy. Còn cái tính thấy của ông thấy tám thứ kia thì ông định trả về đâu? Vì sao? Nếu trả về cho sáng thì lúc không sáng lại không thấy tối. Nay tuy các thứ sáng tối có sai khác, lại thấy không có sai khác. Các cái thấy có thể trả về tự nhiên không phải là ông. Còn cái không thể trả về được thì không phải là ông mà là ai nữa. Vậy thì biết tâm ông vốn là nhiệm màu trong sạch sáng suốt, ông tự mê lầm, bỏ mất tính bản nhiên mà chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong bể sống chết, nên Như Lai gọi là đáng thương xót. Đoạn 11. Lựa riêng trần cảnh để nêu ra tính thấy. Chi một, vật không phải ta. Ông A Nan bạch: tuy tôi biết tính thấy ấy không thể trả về đâu, nhưng làm sao biết được đó là chân tính của tôi? Phật bảo ông A Nan: nay tôi lại hỏi ông, hiện ông chưa được đạo quả vô lậu thanh tịnh, nhờ thần lực của Phật mới thấy được quả sơ thiền không bị ngăn ngại. Ông A Na Luật thì thấy quả Diêm Phù Đề như xem quả Amala trong bàn tay. Các vị Bồ Tát thấy trăm nghìn quả thập phương Như Lai cùng tột các quốc độ thanh tịnh, số như di trần, không chỗ nào không thấy. Còn chúng sinh thì thấy rõ được, không quá gan tấc. A Nan, nay tôi cùng ông hãy xem cung điện của Tứ Thiên Vương, chặn giữa xem khắp các loài thủy lục không hành. Tuy có nhiều hình tượng sáng tối khác nhau, nhưng không cái gì là không phải tiền trần chia các ngăn ngại. Ông hãy ở nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật khác. Nay tôi hãy đưa ông lựa trong sự thấy đó, cái gì là tâm thể của ông, cái gì là cái hình tượng của vật. A Nan, cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời, mặt trăng đều là vật, chứ không phải ông. Định Thất Kim Sơn xem xét cùng khắp, tuy có những thứ hào quang, nhưng cũng là vật, chứ không phải là ông. Lần lần xem đến mây kéo, chim bay, gió động, bụi nổi, cây cối núi sông, cỏ rác người vật đều là vật chứ không phải là ông. Chi hai, cái thấy không phải là vật. A Nan, các vật gần xa đó tuy sai khác nhau, nhưng đồng do cái thấy của ông thanh tịnh trông thấy thì các thứ vật kia tự có sai khác mà tính thấy của ông không có sai khác. Cái thấy nhiệm màu sáng suốt đó thật là tính thấy của ông. Nếu cái thấy là vật thì ông cũng có thể thấy cái thấy của tôi. Nếu cho rằng đồng thấy sự vật là thấy cái thấy của tôi, thì khi tôi không thấy, sao lại không thấy được cái chỗ không thấy của tôi? Nếu nói rằng thấy cái không thấy, thì tự nhiên cái đó không phải là cái tướng của cái không thấy. Còn nếu không thấy được chỗ không thấy của tôi, thì cái thấy bản nhiên không phải là vật, làm sao lại không phải là ông? Chi ba, vật và ta không thể xen lộn. Lại như cái thấy là vật, thì đương khi ông thấy vật đó, ông đã thấy được vật, vật cũng thấy được ông. Thế thì thể tính xen lộn và ông cùng với tôi, với cả thế gian không thành lập được. A Nan, nếu khi ông thấy là chính ông thấy chứ không phải tôi, thì cái thấy cùng khắp đó không phải là ông thì còn là ai nữa? Làm sao lại tự nghi cái chân tính của ông? Chân tính của ông không tự nhận lấy, lại chấp lời nói của tôi mà cầu chứng thật. Chi bốn, nghi cái thấy có lớn nhỏ đức nối. Ông A Nan bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, nếu cái tính thấy đó chắc là tôi, chứ không phải ai khác, thì khi tôi cùng Như Lai xem cung điện quý báu của Tứ Thiên Vương, xem mặt trời mặt trăng, cái thấy ý cùng khắp cả cõi Sa Bà. Khi lui về tịnh xá thì chỉ thấy cảnh giường chùa, đến khi thanh tâm nơi phòng cháy thì lại chỉ thấy một cháy nhà. Thưa Thế Tôn, Cái thấy như vậy, bản thể của nó cùng khắp một cõi, nay ở trong phòng thì chỉ thấy một phòng. Thế là cái thấy rút lớn thành nhỏ, hay là tường nhà chia cắt làm cho đứt đoạn. Nay tôi không biết nghĩa đó thế nào, xin Phật vì tôi từ bi chỉ rõ. Chi năm, chỉ tiền trần làm ngăn ngại. Phật bảo ông A Nan, tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ của thế gian đều thuộc về tiền trần, không nên nói rằng cái thấy có co có duỗi. Ví như trong đồ vuông thì thấy hư không vuông. Nay tôi hỏi ông, cái hư không vuông thấy được trong đồ vuông ấy là nhất định vuông hay không nhất định vuông? Nếu nhất định vuông thì khi thay đồ tròn vào lẽ ra hư không tròn. Nếu không nhất định thì trong đồ vuông lẽ ra không có hư không vuông. Ông nói không biết nghĩa đó do đâu. Nghĩa đó như vậy, sao còn do đâu được? A Nan, nếu muốn nhận được tính không vuông không tròn, chỉ trừ bỏ cái vuông của đồ đạc, chứ bản thể hư không vốn không vuông, không nên nói rằng lại phải trừ cả cái vuông của hư không nữa. Lại như lời ông hỏi, khi vào trong phòng, rút cái thấy làm cho nhỏ lại, thì khi ngửa xem mặt trời, há lại kéo cái thấy ngang với mặt trời. Nếu xây tường nhà chia cắt cái thấy làm cho đứt đoạn, thì đến khi xoay một lỗ nhỏ, sao lại không thấy dấu nối? Nghĩa y không đúng. Chi sáu, khai thị về chuyển được vật. Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay lầm mình là vật, bỏ mất tâm tính, bị vật xoay chuyển, cho nên trong đó thấy lớn, thấy nhỏ. Nếu biết chuyển được vật thì đồng với Như Lai, thân tâm đều viên mãn sáng suốt. Nơi đạo tràng bất động đó, trên đầu một mảy lông cũng có thể trùm chứa thập phương quốc độ. Mục 3. Phật nêu ra tính thấy ra ngoài các nghĩa thị và phi thị. Thị thì tức là cái thấy, phi thị thì ra ngoài cái thấy. Đoạn 1. Nghi tính thấy hiện ở trước mắt. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy đó chắc là chân tính của tôi, thì cái chân tính đó hiện ở trước mắt tôi. Cái thấy đó đã là chân tính của tôi, thì thân tâm tôi hiện nay lại là vật gì? Mà nay thân tâm ấy thật có phân biệt, còn cái thấy kia thì không phân biệt riêng gì thân tôi. Nếu nó thật là tâm tôi, làm cho tôi hiện nay có thấy, vậy tính thấy ấy đã thật là tôi. Còn thân này không phải là tôi, thì nào khác gì Đức Như Lai trước kia đã hỏi dặn rằng: Vật thấy được tôi. Xin Phật rủ lòng đại từ chỉ bày cho chỗ chưa ngộ. Đoạn 2. Chỉ ra không có cái gì tức là cái thấy. Phật bảo ông A Nan: Này ông nói rằng cái thấy ở trước mắt ông, nghĩa ý không đúng. Nếu thật ở trước mắt ông và ông thật thấy được, thì cái thấy đó đã có chỗ ở, không phải không chỉ ra được. Vậy nay tôi cùng ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, trong khắp rừng, suối với các điện, đường, trên đến mặt trời, mặt trăng, trước đối với sông Hằng. Này ông hãy ở trước sư tử tọa của tôi, giơ tay chỉ bày trong các tướng kia, chỗ râm là rừng, cái sáng là mặt trời, ngăn ngại là vách, thông suốt là hư không. Như thì chờ đến cỏ cây, mảy múng, tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng đã có hình thì không cái gì là không chỉ đích ra được. Vậy nếu cái thấy hiện ở trước mắt ông, thì ông hãy lấy tay chỉ rõ đích xác cái gì là cái thấy. A Nan, ông nên biết, nếu hư không là cái thấy, thì hư không đã thành cái thấy. Còn cái gì mới là hư không? Nếu vật là cái thấy, thì vật đã là cái thấy. Còn cái gì mới là vật? Ông hãy chín chắn, chia chẻ trong muôn hiện tượng, tách ra cái thấy, chỉ bày cho tôi như các vật kia, rõ ràng không lầm lẫn. Ông A Nan bạch: Nay tôi ở giảng đường này, trông xa đến sông Hằng, trên đến mặt trời mặt trăng, giơ tay chỉ ra, đưa mắt trông ra, thì những cái chỉ được đều là vật, chứ không có cái gì là cái thấy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng hữu lậu sơ học thanh văn như chúng tôi, mà cho đến các vị Bồ Tát cũng không thể. Ở nơi hiện tượng muôn vật chỉ ra cái thấy, rời tất cả vật, riêng có tự tính. Phật dạy, đúng thế, đúng thế. Đoạn 3. Chỉ ra không có cái gì ra ngoài cái thấy. Phật lại bảo ông A Nan, như lời ông nói, không có cái thấy, rời tất cả vật, riêng có tự tính, thì trong tất cả các vật đã chỉ được, không có cái gì là cái thấy cả. Nay tôi lại bảo ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ Đà, lại xem rừng vườn cho đến mặt trời mặt trăng, nhiều thứ hình tượng khác nhau. Trong đó chắc không có cái thấy mà ông có thể chỉ ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật đó có cái gì ra ngoài cái thấy. Ông A Nan bạch, thật tôi thấy khắp rừng Kỳ Đà này, không biết trong đó có cái gì ra ngoài cái thấy. Vì sao? Nếu cái cây ra ngoài cái thấy thì sao lại thấy cây? Còn nếu cái cây tức là cái thấy thì sao lại là cây? Như thế cho đến nếu hư không ra ngoài cái thấy thì sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy thì sao lại là hư không? Tôi lại suy nghĩ, phát minh chính chắn trong muôn hình tượng, thật không có cái gì ra ngoài cái thấy cả. Phật dạy, đúng thế, đúng thế. Đoạn 4. Ngài Văn Thù kính xin Phật phát minh hai thứ. Khi ấy trong đại chúng, những vị chưa chứng quả vô học, nghe Phật dạy như thế, mờ mịt, chẳng biết nghĩa ý đầu đuôi thế nào, nên đồng thời sợ hãi, không giữ được tâm thanh tịnh. Đức Như Lai biết đại chúng tâm niệm rối loạn, sinh lòng thương xót, an ủi ông A Nan và cả đại chúng rằng: các thiện nam tử, bậc vô thượng pháp dương, lời nói chân thật, như tính chân như mà nói, không lừa không dối, không phải như bốn thứ luận nghị càn rỡ bất tử của bọn Mạc Già Lê. Ông hãy suy nghĩ cho chính chắn, chớ phụ lòng thương mến của tôi. Lúc ấy, ngài Pháp Dương Tử Văn Thù Sư Lợi thương xót hàng tứ chúng ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, đại chúng này không ngộ được chỗ Đức Như Lai phát minh ra hai nghĩa thị và phi thị, nơi hai thứ cái thấy và sắc không. Bạch Thế Tôn, nếu những hiện tượng sắc không nơi tiền cảnh tức là cái thấy, thì lẽ ra có chỗ chỉ được, còn nếu ra ngoài cái thấy thì lẽ ra không thể thấy được. Mà nay đại chúng không rõ nghĩa ý do đâu nên mới kinh sợ, chứ không phải vì trước đây thiện căn ít ỏi. Kính mong Đức Như Lai thương xót phát minh cho rõ các vật tượng ấy và cái thấy ấy vốn là vật gì, mà ở trong đó lại không có các nghĩa thị và phi thị. Đoạn 5. Chỉ đích tính thấy không có các nghĩa thị và phi thị. Phật bảo ngài Văn Thù cùng cả đại chúng rằng: thập phương Như Lai và các vị đại Bồ Tát ở trong tự trụ Tam Ma Địa, thì cái thấy, cái bị thấy và các tương tướng hoa đốn hư không vốn không có gì. Cái thấy và cái bị thấy đó vốn là tâm tính bồ đề nhiệm màu trong sạch sáng suốt, làm sao trong đó lại còn có các nghĩa thị và phi thị? Văn Thù, nay tôi hỏi ông, như ông đây là Văn Thù, nơi ông lại có cái tức là Văn Thù hay không có Văn Thù? Bạch Thế Tôn, đúng thế, tôi đây thật là Văn Thù, nơi tôi không có cái gì tức là Văn Thù. Vì sao? Vì nếu có cái ấy thì thành ra hai văn thù. Nhưng tôi hiện nay không phải là không văn thù. Trong đó thật không có hai tướng thị và phi thị. Phật bảo, tính thấy nhiệm màu sáng suốt với các thứ sắc, không thì cũng như vậy. Vốn một tâm tính vô thượng bồ đề lầm nhận là sắc không cùng với nghe, thấy như dụi con mắt, thấy có hai mặt trăng, thì mặt trăng nào mới thật là mặt trăng, còn mặt trăng nào lại không phải là mặt trăng? Văn thù chỉ có một mặt trăng thật, trong ý tự không có cái gì thật là mặt trăng hay không phải là mặt trăng. Vậy nên hiện nay các ông phát minh ra các thứ xem thấy và trần cảnh đều gọi là vọng tưởng, không thể ở trong đó, chỉ ra các nghĩa thị và phi thị. Nhưng do tất cả đều là tâm tính nhiệm màu sáng suốt, nên có thể làm cho các ông ra ngoài các nghĩa chỉ được và không chỉ được.